Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Sa. Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sa Ya Ya. Con tịnh nghiêm đôi đầu lĩnh lễ. Tri ân Đức Phật giáo pháp và tri ân. Con kính lĩnh lễ sư trưởng, con kính lĩnh lễ thượng tọa Pháp Lãnh. Đại đức Minh Thịnh và chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bụt Sa Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Sa Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ sáng. Dạ con xin sám hối, nay con phân tâm, con đọc con ở Mỹ nên con đọc sai. Nam mô Bụt Sa Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Sa Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ sư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 1 Khổng Rắn. Kinh Thế Nào Là Giới sẽ do thượng tọa Tự Viền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, phận phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chư sư minh hạnh, kính bạch sư tôn đức chúng thưa đệ chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Kinh Thế Nào Là Giới sẽ do thượng tọa Tự Viền nhẫn giải. Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Lãng từ bi quan hỷ những nhật bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Ya. Dạ con kính dâng mít cho thượng tọa Sát Lãng ạ. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Sa Ya. Kính lễ sư trưởng, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ thì chúng ta cần nhắc lại ở tại đây là về kinh này là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi Phất mang đến một vị tăng sĩ trẻ mới xuất gia, vị này thấy rằng mình có dĩ giới nhưng mà mình không có đi xa hơn, không có một thành tựu lớn hơn trong sự tu học. Về Đức Phật này có những định nghĩa, có những hướng dẫn một quả đó. Một người dưới thực sự không phải chỉ đơn thuần dưới mà còn có trách chánh niệm. Sau đó ai đã chuyển thiền định và gìn giữ giới là một phương pháp mà nhiều vị tăng sĩ nổi tiếng của Sa La Nhĩ Điện các bài áp dụng. Trong đó trường hợp Ajahn Mun, Ajahn Sundari, Ajahn Mahabua hay Ajahn Cha thường nhắc đến, đó là một người giữ giới không thể không có chánh niệm. Và chánh niệm giúp chúng ta phát triển giới. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ thấy một khía cạnh liên quan đến bài học ngày hôm nay là cảm xúc. Chính vì cảm xúc mà nếu được khéo thì sẽ giúp chúng ta dân bị những giới luật tuy rằng là nhỏ nhưng mà lại rất là quan trọng để đối với cảm xúc có chính niệm của mình. Mời quý vị nghe phần chính tích và sau đó chúng ta sẽ thực hiện sự tập tự nhiên vì giáo sư của chương trình hôm nay để đến đời chúng pháp lại trong đây.
Dạ tha thứ lần thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng là từ bi dẫn nhập tè. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình kinh tập Xích Tắc Nhất Ba Tháp chương 2 chữ kinh thế nào là giới câu thứ 328. Bỏ cửa miệng khóc than và làm những điều mang trá lừa đảo tham chiêu mạn bồng bột và ngạc bạo ngôn cứng rắn và đam mê sống từ bỏ tất cả ly sai đắm kiên trì. Câu kệ ngôn thứ 329. Thức tri được cốt lõi những lời được khéo nói được nghe khéo thức tri cốt lõi của thiền định với con người hấp tấp lại phóng dật buông lung trí tuệ đều được nghe không có thể tăng trưởng. Câu kệ ngôn thứ 330. Tham vui thích chánh pháp do bậc thánh tuyên thuyết họ trở thành vô thượng về lời ý và nghiệp họ an tịnh nhu hòa an trú trên thiền định chứng đạt được cốt lõi pháp được nghe trí tuệ. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sư Tha Giá. Tôi được chứng nhận không ạ?
Dạ, cảm ơn. Từ bi cảm ơn thượng tọa. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp chúng ta. Cô kính lễ đến sư trưởng, sư phụ và siêu. Cô tự nhiên rằng đại đức minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin chào Đức Phật của thời gian. Và đây là tấm mai tấm mô trô Phật Cô Va Vô Trăng Phật Cô Văn Tăng. Và khi qua đây mới xoay khải tô Phật Cô Văn Tăng Cảm Mô Cảm Măng Nam Mai Sa Mẹ Sư Cô Tị Văn Nô Phật Cô Văn Tô Sáu Cả Sân Khô Sa Cân Nam Mai Mí. Hãy chuẩn bị tưởng sinh niệm tận theo cầu nguyện tăng dương đức tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo nguyên nhân vô lượng của tam bảo hành giả hồi đến chư tôn đức tăng không biết tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì trên bậc thiên đàng kính thưa quý vị, có thể nói rằng đây là một câu hỏi cái bài kinh này xuyên qua tất cả nó có ba câu hỏi mà tự nhiên là cái tuần trước thì đã giải thích về thế nào là giới thức, thế nào là một phần, thế nào là chánh hạnh. Và tiếp theo là cần làm tăng trưởng, cần phải làm tăng trưởng thân thủ ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc đời được tối thượng. Thì như là những nhập chúng ta tiếp tục làm ngày sẽ được phát hồi Đức Phật và xung quanh một vị trí kheo trẻ thì để có một cái tư tưởng của sự hành như vậy thì Đức Phật này nó chỉ giới trong một chỉ căn bản ở nắm ở một trình cấp độ đó mà giới này nó là còn phải xuyên qua cái tăng nghiệp của chính mình. cho nó có thành thân khẩu ý nghiệp nào, thân khẩu ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc. Sau khi mà thế giới được tốt đẹp, chánh hạnh được yên ổn, sẽ chính là cái sự phát huy của về cái trí tuệ. Để một người thể nhập được cái trí tuệ cũng để mà chúng ta khéo thọ trì, khéo nghe, khéo thọ trì cái lời dạy, nó không phải là đơn giản. Mà cái trí tuệ của chúng ta nó phải được bình tĩnh, trí tuệ của chúng ta nó phải được minh mẫn sáng suốt, nó có chánh niệm, nó có một cái nó có cái nó cốt lõi thiền định, ở đây chính là nó phải có cái thiền định, thì chúng ta mới từ đó chúng ta mới có sự phát huy cao độ của thật Phật pháp này. Chỉ giới nó là một việc, mà chúng ta giữ giới chúng ta còn phải phát huy lên nữa. Cái giá trị của chúng nó tức là cái gì? Thì chỉ để ngăn ngừa, nó để chỉ là chế ngự, nó chỉ để phát huy luôn. Trước là chúng tôi có nói về cái giá trị của giới, cái gì của giới, người cái nghĩa của giới thì nó chính là cái gì? Chính là cái sự chế ngự, chính là cái sự kết hợp. Kết hợp đây có nghĩa là kết hợp của giữa thân khẩu và ý đó, và thì đó đây chính là cái kết hợp giữa thân khẩu ý. Cho nên cái giới mà chúng ta nói ở đây đấy, tức là nói trên kết hợp giữa thân khẩu ý. Và như thế thì chính cái thân khẩu ý này mà chúng ta đọc ý kinh hoa chúng ta đấy, với cái thân khẩu ý mà được tốt đẹp thì cái người đó người ta mới có thể phát huy được, người ta có thể làm lớn mạnh, tăng trưởng được cái trí tuệ. Một người mà đạt được cái trí tuệ, người ấy phải có một sự tinh cần, có một sự cố gắng, có một cái sự hiểu biết tốt đẹp, chứ không phải là kiểu chỉ nghe không có sự suy nghĩ. Mà trí tuệ ở đây, để phát huy được trí tuệ ở đây, chính là người đó phải có một cái gì rất rất là để phát huy được cái trí tuệ, nó tăng trưởng trước nhất là chúng ta phải có cái giới mà tam nghiệp này phải được tăng thêm, tăng tam nghiệp này nó phải được tốt đẹp. Có thể nói rằng là ở trong cái tinh thần tu tập đó, thường thường đó, chúng ta thấy nó rất là lớn, chúng ta thấy nhiều giới để cho một người đệ tử để thọ trì. Để một người đệ tử phải có một cái sự gìn giữ. Nếu đường có một vị tỳ kheo á mà thấy giới quá nhiều thì bé rất là sợ. Chúng ta nhớ cái chuyện không? Thì bé sẽ hoàn tục, thì còn nói tại sao hoàn tục thì hỏi ra thì mới biết được rằng do cái này, do vị này cảm thấy giới nhiều quá, cảm thấy mình giữ không được. Thì thế là Đức Phật này nó là ta chỉ cho như giữ một giới thôi, chính là mình giữ được cái tâm của mình. Thì để chúng ta giữ cái ý nghiệp này nó hết sức là nó quan trọng. Cho nên khi chúng ta giữ được, chặn được cái ý nghiệp đó, thì những cái điều như chúng ta thấy như là cười đùa mang trá, hay là những cái khóc than, hay hoặc là lừa đảo, tham và kiêu mạn, cứ nhấn đam mê vô bên họ sống họ từ bỏ tất cả được. Do cái gì? Do cái tâm nghiệp của họ được chính chắn, được tốt đẹp. Và tâm nghiệp đó chính là cái nó đã bao gồm tất cả những cái gì thuộc về thế giới đều. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhìn những giới như là đã nói đó, cái chất thì chiến lược, chế lượng trên cái tinh thần của giới bổn ba đề, một số nô bạn chân chánh vân vân quán tưởng. Và nó có một điều đó chính là sự kết hợp, giới là một sự kết hợp của thân khẩu ý, để kết hợp được thân khẩu ý nó trong sạch, nó tốt đẹp. Mà điều này thì người đệ tử chúng ta phải hiểu rõ, muốn làm một cái gì đó thì chúng ta phải tiếp tục cái tâm tư của chúng ta nó được trong sạch, nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp, nó được thanh lương, nó nhẹ nhàng, nó không phải có một cái sự khổ đau. Thì chúng ta phải có một những cái căn bản như thế thì chúng ta mới nắm được, chúng ta mới hiểu được cái cốt lõi, mới thức chi được cái cốt lõi. Mà từ thức chi được cốt lõi đó và chúng ta mới khi mà những lời mà được Đức Phật thầy khéo nói như là được Đức Phật khéo giảng, chúng ta mới khéo, chúng ta mới khéo thọ trì, chúng ta mới khéo gìn giữ và chúng ta mới khéo được thực hiện thực hành nó. Còn nếu như một con người mà phóng dật, một con người mà lung tung, hay là để cho một kinh văn chính là người buông lung, thì người ấy lúc nào cũng về tâm coi như là ba giấy, nó phóng dật chạy lung tung thì làm sao có sự định tĩnh, làm sao có một chánh niệm. Mà khi chánh niệm rồi, chánh định rồi, thì chắc chắn phóng dật nó phối hợp có mặt. Mà khi phóng dật có mặt, mặt có mặt, đó chính là chúng ta đã xa rời trí tuệ. Chúng ta rơi vào cái gì? Rơi vào phiền não, rơi vào cái thân ái, cái khổ ái, cái ý ác của sự dẫn dắt chúng ta làm những hành động gây đến đau khổ cho mình, gây đến đau khổ cho người, và cái gây đến đau khổ cho cả hai. Là một người đệ tử khi có sự tu tập thì hãy phải biết rằng chính gìn giữ cái tam nghiệp của mình. Mà quá thật tính thú vị, gìn giữ tam nghiệp không phải đơn giản mà muốn gìn giữ tam nghiệp là gìn giữ tam nghiệp được. Thế nhất chúng ta phải có một cái sự tinh cần, có cái năng tu tập. Và ở đó quả thật chính là chúng ta có một sự yêu thích, chúng ta có một cái sự mến thích đối với Phật Pháp. Ta biết mến thích Phật Pháp thì người đó mới thể nhập Phật Pháp được. Cũng như quý vị biết, chúng ta kính trọng kính Phật, chúng ta thương Phật, chúng ta hiểu Phật, cái số này nó khác hơn. Cái lòng tin, cái kính, thương, như hiểu, hiểu được Đức Phật, hiểu về cái gì, hiểu về cái tự giác của Ngài, hiểu về sự chính xác của Ngài, hiểu về những gì mà Đức Phật nói ra, là nó là như thật, không thể thay đổi được. Nó như chân như thật, những gì mà lời nói của Bậc Đạo Sư, nó chính là kim ngôn khổng từ, sẽ được đúc kết qua cái lời giảng dạy của Ngài. Mà chính đó chính là pháp âm thù diệu. Thì chúng ta phải hiểu về cái Đức Phật một cách như vậy, chứ không phải là chúng ta có cái tâm mà phóng dật buông lung. Tại chúng ta chỉ biết chính Phật, chúng ta biết lại Phật, rồi chúng ta cúng Phật, chúng ta cầu Phật phát. Thì như vậy rất là tội nghiệp, tội nghiệp cho chính mình. Bởi vì quả thật không phải Phật chỉ có bao nhiêu, chỉ có một cái đơn giản trong cái giới bức mà cái tầm hiểu của chúng ta hiểu về Phật, và Phật chỉ có như thế, phải như vậy. Còn Ngài là Phật toàn trí toàn giác, hiểu khắp khắp cùng tam giới này. Và cái trí tuệ của Ngài là vô biên, và sự hiểu của Ngài nó rất là lớn lao, như là lá cây trong rừng. Những gì mà chúng ta được nghe Ngài dẫn, tức là chính là nắm lá trên tay của Ngài. Thì nắm lá trên tay của Ngài nó tượng trưng cho những cái phương pháp, những cái đề mục hay là những cái yếu chỉ để mà chúng ta tiến tu, để mà chúng ta thành tựu cái quan vị giác ngộ, chấm dứt khổ đau sanh tử. Thì khi chúng ta hiểu về cái tinh thần như vậy, đây chính là một cái điều nó là tính tích cực. Mà còn nếu như trường hợp mà chúng ta không hiểu được cái lời dạy của Ngài, thì điều này có nghĩa là vô tình chúng ta đã không báo ơn, mà chúng ta đã làm cái hình bóng, làm cái hình tượng, hay làm một cái con người của Phật nó rất là bình thường. Chỉ là để chúng ta bái bái lại lại vì vậy, chúng ta đốt nhang, chúng ta cúng kiến, là chúng ta vọng thờ. Nó không chỉ là đơn giản như vậy mà đó chính là cái tự giác của Ngài. Chúng ta hiểu Phật thì chúng ta sẽ biết được cái lời, biết được con người của Phật. Và ở đây chính thức này, chúng ta hiểu được do cái gì? Do cái trí tuệ của mình. Và trí tuệ này do tam nghiệp mà nó được phát huy, nó được lớn mạnh, nó được tốt đẹp. Không phải như cái ý niệm của chúng ta, nó mang tính tầm thường được. Như chúng ta thấy, để cái pháp mà cái pháp lớn lao, cái pháp tốt đẹp, cái pháp nó mang tính là thâm sâu, thì thường thường chúng ta khó hiểu. Tại sao chúng ta khó hiểu gì cái thứ gì? Tại vì chúng ta không thật học, chúng ta không muốn tìm hiểu, và chúng ta nghĩ rằng cuộc sống linh hồn, cuộc sống của những con người bình thường, có báo gạo tiền, có như là đêm ngày nhật nguyệt lăn trôi, và chúng ta cũng đi theo cái nhật nguyệt lăn trôi đó, chứ chúng ta không biết được cái giá trị uy nguyên, cái giá trị tốt đẹp nhất của Phật pháp, cho nên sự tu tập để thành tựu các cái quả vị thì nó là một chuyện rất là lớn. Thì cái người ở một cấp độ thấp, ở cấp độ bình thường, thì họ không bao giờ họ ý niệm được như vậy, cho nên họ cười, họ đùa, họ mang cá hay họ làm là những cái họ hành động và nói nhiều hành động sai, nói nhiều hành động sai thì chính là những điều mang cá, những điều lừa đảo, những điều tham lam nghĩ được phía ngoài và bạo ngôn, nói mà không biết thu thúc, nói mà không biết giữ gìn cái lời nói của mình, cho nên chúng ta phải phải ở trong cái khẩu này chứ không nói hay nữa, cái tâm thật của nó độc ác. Ở đây nó tượng trưng cho cái nghĩa lớn lao, tức là cái miệng này mở lời ra mà không là ác, để lại không để lại cái hậu quả xấu, không để lại cái hậu quả đau khổ, thì như thế sẽ như chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Còn nếu như cái miệng này mở ra mà nó trao chuốt, cái miệng nói ra nó mang tính tức là nó bằng tâm lý, nhưng ở sau đó, ở trong đó đó, thì nó tập trung một cái ác quý của phiền não, của tham, của lòng tham, của lòng sân hận, của lòng si mê, thì chúng ta có nói như thế nào dẫu cho nó nghe nó mềm, nó dẻo, nó ngọt vô cùng, nhưng cái mềm, cái dẻo, cái ngọt đó nó chỉ là giả tạo, nó chỉ là ứng nguyện thôi. Cho nên vì vậy cái chuyện mà để giữ gìn, để giữ gìn khẩu nghiệp được tốt đẹp, là hỏi người đệ tử phải có một cái, phải hỏi người đệ tử phải có một sự tu tập, phải có một cái sự thu thúc, phải có một sự kiên định, phải có một sự chánh niệm, để khi để chặn đứng, để ngăn lại cái dòng suy nghĩ của mình, ngăn lại cái ý nghĩa của mình mà đưa đến đau khổ, đưa đến sinh đi đời này và đời sau. Cho nên Đức Phật nói, ngài muốn tán thán một cách rất cao hơn, thế nào mới gọi là một người đệ tử mà thành tựu được giới, thành tựu được chánh hạnh, và thành tựu được cái gì, cái thân khẩu ý, cũng như là thành tựu được cái trí tuệ. Có thể nói tất cả những nguồn cơn buồn vui, đau khổ và hạnh phúc đều do tâm này, đều do lời nói này và đều do hành động này, và đúc kết nó tạo thành cái hậu môn nghiệp trong tương lai của mình. Nếu như chúng ta làm ác một cách quá lớn thì nó là ở hiện kiếp. Nhưng mà nếu như chúng ta làm một cách, chúng ta sống một cách tức là như cái đời sống người nghiệp của mình, thì đó chính nếu chúng ta không có giữ gìn giới, chúng ta không có thu thúc về thân, không thu thúc về khẩu, thì cái thú vị nó sẽ nguy hiểm vô cùng, hết sức là to lớn. Cho nên ở trong câu 28 chúng ta thấy bỏ cười đùa, lắm miệng khóc than sân hận mang trá lừa đảo vân vân, thì đó chính là cái gì, muốn nói lên cái tam nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của chúng ta phải tùy chỉnh, phải đàng hoàng, là phải an nhiên, phải được thu thúc, mà được an nhiên, được thu thúc như vậy, từ chỗ đó các cái pháp thì khác nó mới khởi sanh lên, các công đức khác nó mới có mặt. Còn nếu như chúng ta cứ làm hay là thì chúng ta thực hành mà kiểu như thực hành chơi chơi thì chẳng những không phát huy mà nó không có kết quả gì cả. Cái chuyện tu cũng như chúng ta tu thì phải cố gắng tích cực, chứ phải vừa tu mà vừa chơi được. Cũng như học đạo mà chúng ta có cái tâm cầu học đạo, và chúng ta bỏ ra cái thời gian là chúng ta cố gắng, chúng ta vun bồi cái chi kiến của mình, thì nó là một chuyện khác. Còn những người mà nếu không hiểu biết, họ chỉ nghe, biết nghe, chứ họ không có sự suy nghĩ. Dạ, họ không, dạ, khi họ nghe rồi lỗ tai này qua lỗ tai bên kia sẽ là hết, chứ họ không có ý niệm để mình sẽ thực hiện, để mình sẽ tu trì, để mình sẽ phát huy lớn lao cái lĩnh vực tâm linh của mình, vấn đề cái niềm tin và trí tuệ của mình. thường thường chúng ta sẽ mà buông luôn, chúng ta bắt cái cảnh xấu, thì tâm của mình dẫn tới cảnh xấu. Để mà tam nghiệp mà bắt cái cảnh xấu, thì nó dẫn đến cho cái hành động xấu, lời nói xấu, ý nghĩ xấu, hành động xấu, ý nghĩ xấu, và sự suy nghĩ xấu, thì nó đến lúc kết thành một cái hậu quả nghiệp, một cái quả lớn lao. Khi đã tạo thành hậu quả nghiệp rồi, thì chúng ta có gì? Đó là một kiếp tái sinh mà chúng ta phải đeo ngay, phải trong tương lai, để là sướng hay là để là vui, để là khỏe hay là tốt là gì thì ở chính ta. Một con người sống buông lung, phóng dật thì chắc chắn rằng gặp ấy nó sẽ xâm nhập. Như chúng ta nhớ cái trong số của kinh dạy rất là hay, như mấy nhà cũng lọc, nước mưa có thể thấm, cũng vậy tâm không tu, tham ái liền xâm nhập ngược lại. Cũng vậy, như mấy nhà khéo lọc, mưa không thể thấm vào, cũng vậy tâm khéo tu thì đạt được cái chân cái an lạc, đạt được cái thành tựu, cái lợi ích và cái mục đích tu tập của mình. Một cái người chắc chắn rằng nếu như mà người đó không có cái gì, không có tài chính, không có chánh niệm, làm việc, sinh hoạt, nói, ăn, ngủ, nghỉ, đi đứng, chúng ta đều có một sự kiểm soát, thì nó là một chuyện khác. Còn nếu chúng ta không có kiểm soát, thì thời tất cả cái gì, cái phiền não nó sẽ phát sinh đâu. Và chính khi phóng dật, đã để phóng dật vào rồi, thì chúng ta có gì? Thì nó nhất, chúng ta chưa có làm ác bản thân, thì chính cái nghiệp này nó sẽ tự tạo cho ta, chúng ta sẽ đơn giản, chúng ta sẽ đóng đóng vân vân theo hoàn cảnh. Chính cái nghiệp này, chính cái ý, cái khẩu nghiệp này, nhiều cái chuyện nó rất đơn giản, như là chúng ta cảm thấy một hồi chúng ta la lối và chúng ta mất và chúng ta chửi mắng. Khi mà như thế thì sẽ như người đó đã đánh mất cái giá trị của cái cốt lõi của nó, hay là người đó không thể phát huy được cái trí tuệ của mình được. Không phải nhiều nói nhiều, không phải nghe nhiều, không phải học tập nhiều, mà nếu như không có sự thực hiện thì điều đó rất là tiếc, thì điều đó nó trải qua một cái thách thức là bình thường ở trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy là một người hiểu biết về cái gì, cái thứ gì, hiểu biết về cái giá trị tu tập, thường thường người ta khéo cái gì, khéo nghe, khéo học, khéo thọ trì và khéo thực hành. Thì chính vì do khéo học, khéo tu, khéo thọ trì thì họ sẽ trở thành hữu dụng, họ sẽ trở thành tốt đẹp. Mà như thế thì ở trong kinh văn nghĩa là họ trở thành vô thường về lời, ý và sự suy nghĩ, cho nên không có được an tịnh, không có được nhu hòa, do cái an trú trên thiền, hãy trú trên cái thiền định. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có một cái sự thọ trì, mà chúng ta thọ trì bằng cách tức là chúng ta mất pháp, thực pháp, hành, suy nghĩ và tâm tư niệm pháp, thì chúng ta không bao giờ rời xa Phật pháp được. Vì như thế thì chúng ta thấy chúng ta mới có sự vô thích ở trong cái chánh pháp. Và do như vậy, chúng ta mới trở thành vô thường. Do cái gì? Cái nhân mà chúng ta mới phát thức pháp, thì chúng ta sẽ thấy nhà Phật pháp được. Và khi thấy nhà Phật pháp như vậy, thì đến thưa quý vị, chúng ta tâm của chúng ta mới trở nên an tịnh. Tâm của chúng ta, nó mới trú vào thiền định một cách tốt đẹp. Cho nên, một cái người khi mà thành tựu cái hòa bình của mình, họ sống bằng đời sống hết sức là bình thường, nhưng ở đó cái sự sinh hoạt, cái sự hoạt động chính họ nó có sự kiểm soát rất là lớn, có sự kiểm soát rất lớn của gì cái thứ gì, đó chính là của tam nghiệp này. Và khi mà thành tựu được tam nghiệp, chính là thánh quả còn lại, tức là họ không còn sinh tử, họ không còn đau khổ nữa, thì đối với cái tinh thần của bậc thánh, cái sự tu tập của các ngài là một sự tu tập phát huy từ giới sẽ trải qua cái chánh hạnh và từ chánh hạnh đó đối với tam nghiệp các ngài luôn luôn có một sự theo sát, không sự theo đổi. Bây giờ như vậy các ngài đã thành tựu được trí tuệ. Do khéo thuyết và do khéo nghe và khéo thực hành. Kính thưa quý vị, Đức Phật này rất là tuyệt vời, thì trải nghiệm cho tất cả mọi thứ ở mọi hoàn cảnh, ở mọi cái nơi, ở mọi cái chuyện, nó đều sẽ thích nghi, nó đều sẽ tốt đẹp. Nếu chúng ta biết khéo được, khéo chọn trong những cái đề mục, trong những cái lý pháp mà chúng ta có thể tu. Nếu chúng ta nặng về sân, hay nặng về tham, hay nặng về si, hay nặng về cái hôn trầm, hay là nặng về cái sự chậm chạp gì đó, thì tất cả sẽ có những cái mà ở trong tinh thần lời dạy của Phật dạy cho ta rất là nhiều. Bây giờ cái ý nghiệp như là chúng ta đã nói, nhờ cái ý nghiệp, nhờ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hay là nói tam nghiệp, nó được kiên cố, nó được tốt đẹp, thì họ biết cái gì mới thích và an trú trong pháp. Và an trú trong pháp thì chắc chắn họ sẽ thành tựu, họ sẽ thành tựu. Thế qua vì dẫu cho là ngắn, dẫu cho là gần, đơn giản, nhưng nó là cái gì, cái thú vị, nó là được một cái sự định tĩnh, cái sự chánh niệm đó. Con người của chúng ta thì nó khó hơn. Con người của chúng ta thì thường thường á, chúng ta phóng dật nó nhiều, cho nên chúng ta khó bao giờ thành tựu được cái trí tuệ. Những con người có tu tập chánh niệm, có lâu ngày, nó quen, hay là các bậc mà khéo tu, hay các nhà khéo tu, thì cái thứ gì luôn luôn sẽ nói và làm và suy nghĩ trên cái chuyện, trên cái chuyện. Nếu như đối với các bậc thánh hữu học, thì các ngài làm hành động và lời nói đa phần sẽ là những cái điều là lời nói hành động và sự suy nghĩ thiện. Còn nếu như các ngài là thánh quả, thì các ngài làm những hành động, lời nói và sự suy nghĩ nó bằng cái nhân, cũng như là cái nhân không để lại quả đau khổ ở hôm nay cũng như ở mai sau. Vì các ngài đã đoạn đầu khổ sanh, các ngài đã chứng được cái cốt lõi của chính nó. Chúng được cốt lõi đây chính là cái nhà đã thành tựu được cái trí tuệ và ba la mật, cái trí tuệ giải thoát, cái nhà đã thành tựu được. Cái tay sắc nghe thành tựu được thì nó cũng là bỏ qua công phu, cũng như có sự tu tập, có sự tu trì, có sự luyện tập, và thế là dẫn dắt cái tam nghiệp này nó vào con đường chánh rồi, thì không thể có cái tâm bất thiện, cái ác nghiệp mà nó khởi sanh được. Người thì tử có sự tu tập, chúng ta nhớ làm gì trong mọi điều kiện hoàn cảnh, chúng ta phải luôn luôn dành cái thời gian và dành cái kết quả cho cái phước trí tuệ của mình. Chúng ta có thể thiếu một phần vật chất, thiếu một phần cái phước đức để chúng ta khỏe mạnh, nhưng chúng ta không thể thiếu được cái phước trí tuệ. Vậy tại sao chúng ta phát huy được phước trí tuệ? Bởi vì chúng ta vô thức trong chánh pháp, bởi vì chúng ta đang thực hành theo cái lời dạy vô thường. Nếu như chúng ta thích pháp thì ở đó người nào giảng pháp chúng ta cũng sẽ nghe được, và chúng ta nghe chúng ta không ngại, chúng ta không chê, chúng ta không sợ. Thì đối với Đức Phật, ngài là thiện thuyết và chư thánh thánh hiền tăng thượng tổ thiên văn, như ngài Thế Lợi Phất, như ngài Mục Hiền Viên vân vân, thì các ngài là thiện xảo vô cùng ở trong cái lời dạy của Phật. Và như thế chính các ngài đã trở thành vô thượng, và con đường các ngài đã đi qua, hay là con người đường của Đức Phật nào đã thực hiện qua, thì để lại cho chúng ta một bài học, đó chính là cái gì? Trong mọi hoàn cảnh chúng ta không được phép buông bắt cái gì, chúng ta buông bỏ cái phóng dật của mình, bởi vì phóng dật nó chính là gây nên cái đau khổ. Ở đây cái bài kinh mà gọi là chứng đạt được cốt lõi, hay là chúng ta có nghĩa là thắng đạt thắng đạt được cái tam nghiệp ác của chính mình, thì trước nhất mình thành tựu được cái cốt lõi. Cái điều thứ hai nó cũng chính là quan trọng, đó là chúng ta làm cho cái gì, làm cho những cái pháp khác nó đồng sanh, nó sinh khởi những cái thị sự. Còn người mà hấp tấp, người mà lúng túng, người mà không có sự định vị, thì chẳng những nếu như không có cái sự kiểm soát, không có cái sự định vị tốt đẹp, thì chắc chắn là họ sẽ tạo nhiều nguồn cơn đau khổ, họ sẽ tạo nhiều cái nghiệp ác. Bởi vì nếu chúng ta yêu pháp, chúng ta thích pháp, chúng ta mến pháp, thì chúng ta phải thực hành theo lời dạy của pháp. Còn nếu như chúng ta không mến thích, chúng ta không ưa, thì cái thứ gì chẳng những nó không có kết quả, mà chúng ta lại thêm cái đau khổ vô cùng lớn. Cho nên chúng ta thấy của bệnh hôm nay mà xin qua cái câu hỏi cuối cùng, thì làm sao mà để cái người chánh nhập cuộc, cái người chánh đây chính là cái giá trị tu tập, cái giá trị tinh thần của chúng ta, làm sao mà để họ có thể thành tựu được như mình, họ có thể hiểu biết được. Và khi cái gì đối với các thân họ được tốt đẹp, thân họ luôn kính lễ bậc trưởng thượng, họ không có tâm ngã mạn, không có tâm so sánh, mà cái thứ gì họ cái gì họ chuẩn bị hay là họ làm hết sức mình để nhận tạo cái tự nhiên qua là một. Cho nên vì vậy cái sự tu tập nó không có đơn giản, không có đơn giản là một chuyện tức là muốn tu là tu, mà sự tu tập nó phải có một cái sự tu trì xuyên qua giới, tu trì xuyên qua cái như là định, và tu trì xuyên qua tuệ. Hay là sự tu tập nó phải có cái gì, muốn trở thành vô thường, trở thành giới chúng ta được tốt đẹp, cái định của chúng ta được tốt đẹp, và về lời nói, ý và sự suy nghĩ, tâm của chúng ta nó thẳng, nó đúng, nó không có một cái lương đẹo, nó không có một cái sự thái quá. Họ biết được đây là khổ, đau khổ sẽ đưa đến kết quả đau khổ trong tương lai, đây là thiện, đây là điều ác, quả ác này sẽ trả quả. Thì khi chúng ta hiểu được như vậy, đó chính là một cái thực hiện lớn, hay là một cái trí tuệ lớn. Là mà biết mình làm cái này, nhân sanh này, cái quả của nó sẽ ra sao. Nếu chúng ta làm bằng cái thân ác thì chắc chắn quả ác sẽ trổ, mà chúng ta làm bằng cái khẩu ác thì chắc chắn là cái khẩu ác nó cũng sẽ cùng dọn lại. Và chúng ta làm bằng cái gì thì ý nghiệp lần thì kết quả là nó cũng sẽ trổ cho ta. Đức Phật thì luôn luôn kêu gọi cái người đệ tử và có cái phát huy trí tuệ. Chúng ta thấy dầu cho bảo chúng ta sẽ gì phải nhớ phải như thế này, định phải như thế này, hay là chánh hành phải như thế này, nhưng tám nghiệp và đúc kết là bằng cái tám nghiệp phải như thế này, và từ tám nghiệp như thế này được thì vẽ mới cái gì, không có thể mở ra cái lô đài trí tuệ mới mở ra được cái gì, mới mở được cái ánh sáng vô thường, mà nó có thể thấy được và chịu được cái vô minh. Bởi vì sao này? Bởi vì khi mà có trí tuệ thì mới khéo nghe, khéo nhận cái lời dạy của Đức Phật, cái thức tri được cái lời dạy của Phật, và người đó phải có cái tâm gì, phải có cái tâm tu, và người đó phải có cái tâm thiền, một là thiền chỉ hay là thiền quán, hay phải có cái tâm định hoặc là có cái chánh niệm. Từ chỗ có cái tâm định, có cái chánh niệm vậy thì làm sao mà phóng dật có mặt? Nếu như không phóng dật không có mặt thì sẽ như chúng ta đã leo lâu đài trí tuệ, hay là chúng ta đã chứng đạt được cái cốt lõi. Cốt lõi đây chính là tượng trưng cho cái trí tuệ. Một khi cái trí tuệ sẽ được tốt, thì tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều, cái việc tu tập là sẽ giúp chúng ta thành tựu. Bởi vì chính cái trí tuệ này nó mới hiểu được, chính cái trí tuệ này mới giác ngộ được cái lời dạy của Phật. Của con người mà tin hiểu mà không có cái trí tuệ, chỉ tin lại Phật là lại Phật, cúng Phật là cúng Phật, nghe biết học cái giá trị của cái giá trị trí của cái trí tuệ đó là gì? Có giá trị trí tuệ này thì chúng ta mới thực chứng được cái tâm tướng, cái được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp này, cái vượt qua cái đau khổ, cái được cái tâm tướng, cái được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của danh pháp và của sắc pháp. Tại sao chúng ta hiện hữu? Tại sao chúng ta có mặt? Cái điều này, cái sự suy nghĩ này, cái lời nói này, cái hành động này là nhân đưa đến đau khổ hay là nhân đưa đến an lạc, hay là nó thiện, nó bất thiện, hay nó phi thiện, phi bất thiện. Chúng ta đều phải có một trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó có được là do sao? Do chúng ta khéo nghe, khéo hiểu từ cái sự khéo giảng của Đức Phật và các bậc thánh hiền văn, các bậc thượng tổ thân văn, cái càng là khéo giảng mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta khéo nghe, khéo tu, khéo nhận, thì đây chính là vô lượng công đức và đặc biệt vô cùng. Vì cái chỗ mà khéo nghe, vì cái chỗ mà được Đức Phật là người thiền thể khéo nói, khéo giảng đó, chúng ta khéo thọ trì và khéo hiểu, đặc biệt lắm, thì có thể nói rằng là nhờ như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thể nhập được, chúng ta sẽ thể nhập được cái giá trị tu tập nó được tốt đẹp. Có thể nói rằng ở trong cuộc đời này, nếu như nói giới lực nó quá nhiều cũng đúng, nhưng nói giới này giới lực chỉ gom lại ở ba điều thân khẩu ý, hay nói tóm tắt về nó có nghĩa là chỉ gom lại bằng ý cũng là đủ. Bởi vì sao vậy? Như câu kinh đầu tiên chúng ta thấy, cái dân đầu ác pháp, cái lập sự ý tạo tác, ý tạo tác, thế nói hèn động ác thì đau khổ xuống mức thêm sao, như bánh xe lăn cái con bò kéo xe. Và ngược lại, nếu nói và làm cho cái hành động thiện, sự suy nghĩ ra hành động thiện thì ai là sẽ bước theo sau, như bóng không đời hình, như bóng không đời hình, quả thật như vậy. Thì chúng ta thấy cái tâm nó lớn xuyên qua cái tâm nghiệp, cái thân cái khẩu này, như cái ý này nó lớn, ý này nó rộng, vậy ý này và ý niệm thiện thì sẽ tạo quả thiện. Ý này hiểu biết để làm nhân làm duyên, để chúng ta tăng trưởng được cái trí tuệ, để họ nhu hòa sẽ an tịnh, để thể nhập được cái thiền định, từ thiền định này họ phát huy cái trí tuệ để thể nhập chính nó. Và có thể nói rằng là không ai mà tự động mà có cái trí tuệ bao giờ, mà cái trí tuệ phát sinh là do chúng ta suy luận, do chúng ta có cái khéo nghe, khéo suy tư và khéo nhớ. Như từ chỗ suy tư đó thì trí tuệ nó phát sinh. Cho nên trong kinh văn chúng ta cũng đang nghe, tức là trí tuệ sẽ không phát sinh đến những người không suy luận. Do có suy luận thì trí tuệ nó sinh. Và vậy khi chúng ta học được pháp đó, là chúng ta suy luận nhiều cái lý pháp, suy luận nhiều cái trạng thái của tâm đó, thì nào suy luận nhiều như vậy, do chúng ta có cái trí tuệ, thì chúng ta thường thường nghe nó phát huệ. Sự thật phát huệ mới là chúng ta tự động chúng ta hiểu biết được gì, mà nó phải có những cái bước, nó phải có những cái bước thang, nó phải có những cái điều cao bản, để từ đó mà chúng ta mới có thể mà thành tựu được. Chứ không nó phát cái tự nhiên, nó phát huệ cái tự nhiên, cái chúng ta thấy một con người bình thường không có cái sự hiểu biết gì hết trơn, có một khoan để cho họ giác ngộ được, thế là họ được đóng lại coi như họ là người giác ngộ như thế này như thế kia, phải như vậy. Mà quả thật những người này chúng ta thấy họ bình thường, nhưng họ không có họ có những con người bình thường, nhưng cái sự cái phước của họ nó bất thường hơn người. Bởi cái phước ban mà họ đã tu từ tiền kiếp rồi, cho nên khi cần buông tập, khi cần kết quả thì cái phước bay mà đó mà để mà nó có thể là nó trở về, nó hỗ trợ để vì ấy có thể thành tựu được, để thành tựu được thánh quả. Chỉ trong một cái trong một thời gian nó ngắn thì chúng ta biết đối với những người này thì cốt lõi về cái thiền định, cốt lõi cái trí tuệ của nó rất là sâu và nó rất nó đã có căn, nó đã có thể rồi thì nó có thể phát huy được toàn phần, nó có thể phát huy được cao hơn, tốt hơn, mạnh hơn. Cái sự tu tập đòi hỏi chúng ta phải giữ gìn cái thân nghiệp của mình một cách chân chính, một cách tốt đẹp. Khi một người mà thân khẩu và ý nghiệp, khi thân khẩu và ý nghiệp đã được tu tập, đã được làm hoàn chỉnh, đã được làm tốt đẹp, thì trời sẽ như người ấy sẽ thành tựu được trước nhất là thế giới và thành tựu được cái chánh hạnh. Và từ chỗ đó họ có thể chứng đạt được, họ có thể thành tựu được thế giới, thật sự là thành tựu được cái trí tuệ. Và chính vì thành tựu được cái trí tuệ đó thì họ mới có thể vui thích, họ có thể vừa lòng, họ có thể mến yêu cả trong cái sự truyền giao về kinh lý Phật không. Và từ chỗ đó họ có thể hiểu được cái cốt lõi, hiểu được cái giá trị cần được phát và được nghe, phát và được khéo giảng, khéo mà phát và được Đức Phật và đã thực nghiệm. Cho nên ở đây cái kinh có vài lời xuyên qua cái ba bài học sau cùng này. Chính mặt quý ngài chính thôi, còn thể đây cũng chắc chắn là sẽ còn nhiều điều và nhiều cái lý có chức về thăm sâu. Chúng ta sẽ nghe chư Công Đức Tăng giải thích thêm và làm sáng tỏ thêm. Và xin có đôi lời như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều cái điều kiểm soát, kính mong chư Tăng hoan hỷ và đại chúng hoan hỷ. Và xin chấm dứt thời giải thích nơi đây. Kính dân Phật Quốc Lành, đến tất cả chư thiên hậu pháp và kính dân đến chư Công Đức Tăng mong quý ngài luôn luôn an lạc, khỏe mạnh và kính toàn thể chư Phật tử luôn luôn được hiểu biết Phật pháp, có trí tuệ tốt đẹp. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Sư Thầy.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, Nam Mô Tam Ma Di Đà, Nam Mô Sư Thầy. Con xin hảo, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tự Quyền là từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư đạo hữu, chúng con xin sám hối với đạo tràng vì Thượng Tọa ác cảm chỉ ở trong room được 40 phút và bây giờ Thượng Tọa đã rời room rồi. Chúng con kính đảnh lễ cùng thỉnh chư tăng từ bi điền thuyết cho cái buổi điều họp thảo luận Phật pháp hôm nay. Thượng tọa các đảng có để lại 5 câu hỏi và chúng con kính đảnh lễ cùng thỉnh Thượng tọa Tề Siêu không biết là Thượng tọa Tề Siêu có chút máy không. Chúng con kính đảnh lễ cùng thỉnh sư từ bi điều họp giúp giảng Nam Mô Bố Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy. Thầy kính thưa quý vị, hôm nay trong rừng không có thầy đại lực nào, cũng không có vị nào khác. Thầy gọi quý vị thì đã thuyết giảng xong. Không biết hôm nay sư trưởng có khỏe không? Và sư trưởng có thể quan hệ trả lời cho một vài câu thảo luận. Chứ cũng không có mặt trước mắt. Có lẽ thì chúng tôi sẽ chúng tôi tính là lễ sư trưởng và tính trên sư trưởng. Tính là sư trưởng trong bài học nghe có nhiều vấn đề, nhưng trong chọn thảo luận thì thường tôi chỉ đạo có nêu câu thảo luận một là chánh niệm được áp dụng trong sinh hoạt bình thường như thế nào, bởi vì thường thường người ta nghĩ rằng là chỉ có lúc hành thiền mới có chánh niệm. Thì như vậy theo kinh nghiệm tu tập của sư trưởng thì trong sinh hoạt bình thường như là đi đứng nằm ngồi vân vân thì chánh niệm như được áp dụng sinh hoạt như thế nào, áp dụng trong sinh hoạt bình thường như thế nào. Chúng tôi xin kính thỉnh sư trưởng quan hệ chia sẻ cho lớp học về vấn đề này. Chúng con cứ không thể gì chứ.
God.
thể chánh niệm sinh lên mà không có trí tuệ, nên là trong những cái tâm thiện dễ bị phi. Nhưng trí tuệ không thể sinh lên mà không có chánh niệm, bởi vì chánh nghe tuệ cái gì chánh niệm như là nó sâu tinh học mình mà không học, cũng như trong hành dạy cái tinh. Cái định còn rộng rãi hơn nữa, bởi vì tìm bản sức từ cái ta, do đó trở thành cái là định hành nghĩa xuất ở tưởng tư định mạnh thân thể. Thì định này hay cái ta hai nhất hành này có một cùng khóc đến tất cả tâm, nó để sinh chung như tâm của thật cha nữa, nhưng mà không được lưu dạng. Còn nếu như cái thực tại này được tu tập, được học kiến, trở thành thực tại, thì cái thực tại này được trở thành cái người là đại hạnh, đó là chủ giàu cảnh sẽ được tồn tại lâu dài. Khả năng chính thì sẽ nâng tâm, thì có đối xử có thể sinh nhiều và vô số, nhưng mà một cái tiền thiền dành năm như tâm tư thiền chế một số tâm sở này thì nó phải luôn luôn là hiện diện. Lúc đầu thì chưa được cần đến thì nó có thể nối nhau từ lộ trình tâm này từ lộ trình tâm khác, nhưng nó vẫn có xem ở những cuộc kiếp không vấn đề gì. Đó là trạng thái trưởng thành và thanh tịnh thôi. Còn tới khi học sinh chạy từ A từ Đạt Ta dần thay đêm đàn thì nó liên tục thay đổi tâm cho quanh á hoàn toàn, nó không rơi vào hộ kiếp, không chuyển vào lộ trình tâm khác. Do đó thì chúng ta phân biệt giới tên tài không có trường hợp nào, chúng nói về thường tình nào mà thiếu cái nhận định được. Nếu mà giữ giới một cái giới nhỏ phần không biết, anh đi nghe ngày xưa ấy cũng nhờ một cái giấc gì đó là không thích hợp nhờ sẽ ý được giấc như một cụ nữ dân hàng nếu không cố tình của ta dây mà sẽ được việc không tốt. Và nếu không có trách nhiệm mà đi nghe cũng sẽ giới thiệu thì giúp chết hay là bị thương. Cũng trong mọi trường hợp chánh niệm không quý nhất cả trên đời. Vì vậy nên cái mà tôi đã tập là chánh niệm được áp dụng trong sinh vật bình thường làm cái gì thì sẽ có cái sự nguy hiểm. Tôi nhớ trước 7 lần trong thực hiện cũng do cái thực hiện này sẽ có nguy hiểm từ cái thể thẳng thời kỳ hai bên đánh nhau. Rồi thì đồn bị dây quấy hại, rồi sau đó mới mở đường. Thì cái nhà cái anh lính này anh ra con trai gần đó về thăm nhà bà mẹ nhà cũng rồi đỡ lính vừa chạy con bà nghe giờ nhìn ra tự nhiên bị dễ. Nhưng mà từ cái đồn về tới nhà thì cũng sao lắm, nhưng mà rất là sợ bị công. Nên mở cho cuộc đàn cho một tên cầm bấm thẳng thấy là tấn công lòng cái liền rồi thì mình bị rồi mở nước cuộc đàn thiệt, nhưng mà không có hiệu được, không có ông gì tấn công. Thì khi mà anh vừa về tới nhà bà mẹ mừng quá thì thấy coi gì xong cái đường xuống rồi tạo một cái và lên mình thấy con để lên trên mà thăm thăm ngày con hay sao. Thì người con thấy là không sao, bị dây vậy không sao. Lúc anh quên là những cái chai lựu đạn là mở chốt rồi đặt để lên trên bàn nổ ra thì ai mà còn là bị chết không bị thấy không thiếu ở trách nhiệm trên giác để anh thích như vậy. Còn là tình thoảng những người làm điện chính sẽ dự điện của mình gỡ ra đèn của nó vừa rồi chính mình luôn chúng nó dịch chuyện này thì vậy chúng ta sẽ gặp một thương này anh là dịch từ việc nói việc lớn ấy, cũng nên tu và tập chánh niệm cái sự kinh nghiệm này là những cái tuy nhiên sẽ tiến thẳng sẽ tiến thông. Nên là nên chứ cũng có nghĩa là nhưng mà đại khái là như là có sự ghi nhận cơ chế sẽ tới sân bay nghiệp nhà để chạy ghi nhận chức mình và con nữ lòng con quên mình luôn luôn. Ý thức được cũng giống như một người lính mà gạt cửa ở luôn luôn mà cũng vẫn là chỉ nhận ra cái người nào như là đi lại chung cơ thành mình là đang cho vào thì giờ vào mình nào đang cho ra thì ra những người nào không đang cho vào những người nào không đang cho ra thì sẽ không có. Và Đức Phật ngài có sử dụng cái người là tu chánh niệm liên tục và rất hay vì có khả năng là có thắng các pháp bất thiện bất một như là chống. Ngài có sử dụng giống như là vào những cơn mưa trái mùa, tức là người nắng nắng đất từ dưới xuống lên, nhưng có một cơn mưa trái mùa thì sẽ là những bụi lớp đó bị hạ xuống. Hay như thế nào thì cũng vậy, trong tâm nó có những cái tư tưởng tham sân si bất thiện các con lần, nhưng mà có nhờ có chánh niệm này như những cơn mưa trái mùa bây giờ sinh lên thì được chịu tất cả tất cả. Đức Phật đã nói dạy rõ mà chúng ta thực tập đi rồi là sẽ thấy cái pháp bất thiện nó phải khởi lên một lúc mà nó còn đủ tham sân si, một lúc mà hành động đến của giết người mà nó phải sẽ nó diễn tiến rất lâu mà nó mới đưa ra hành. Nhưng mà khi có chánh niệm sinh lên thì là nếu mà cái người này tu tập chánh niệm cần là thuộc khi biết được tu cần bất thiện liền có chánh niệm dập tắt tất cả, mà đã dập tắt ngay năng từ lúc đó những cái nước nó mới vừa khởi lên thì nó cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ nữa. Còn sở dĩ mà làm thì không có chánh niệm là biết sự sơ qua rồi thì xâm nhập mà không có chánh niệm thì đánh bại nó ra thì cũng như một tên vua lính về cửa mà không đủ sức ngăn chặn được thì được. Có thể những kẻ đạo đặt tất cả vào thân nhưng mà tôi cũng có. Vậy nên trong một đời sống tu tập dù đời tu giới hay định hay thế nhất định là phải có chánh niệm. Đời sống bình thường người có chánh niệm là người sống rất cao quý. Bởi vậy ngày xưa ở Sikuru họ gặp nhau biết người nào có tu tập niệm xứ thành được chánh niệm thì họ quan trị cái xã hội lần thay cuộc sống của bạn rất có giá trị. Còn nếu người nào hỏi thì chưa có tôi nghĩ được bạn vì bạn không có tu tập những cái gì như vậy bạn thiếu chánh niệm thì đời sống của bạn giống như người ta đã chết như tí sinh là một người đi sống mọi chim bao mơ mơ màng màng cái tình tưởng trở lên những giấc gì đâu không biết hạn chế không biết chế ngự không biết dừng lại gì thiếu chánh niệm thật chết. Như vậy thì chánh niệm này trong mọi trường hợp đều là có giá trị, trong mọi trường hợp đều là phải sử dụng. Tôi có hỏi nhiều vị trưởng lão với các ông thầy nhà sư sư này trong bảy giá trị thì có những cái như là chặt tham giá trị, cần giá trị, thể giá trị, thể tu tập trong lúc kết tâm mà lưu sụp. Còn là tỉnh đến giá trị thì nên để thấy tu tâm quá trọng. Nhưng mà đối với giá trị ngài nói tự nhiên là bảo cảm không có dư thừa, càng nhiều càng tốt. Và sau này tôi nghiên cứu lập dọc chánh tạng thì thấy đúng những cái trường hợp mà Đức Phật đã chỉ dạy rõ chân kinh. Thành ra trường hợp chánh niệm này là còn có phải thấy những Phật khác. Tuy nhiên trong người Phật truyền quán cũng có giai đoạn mạnh nhất là trong người một khoảng niệm quán cường cho tâm sinh xã của đường quán chơi. Nhưng nếu Phật chứa hơn thì niệm này mạnh hơn thì nó chưa đủ, còn nó không phải là chính chánh niệm này
động từ hai vị máy tóc kia, nhưng mà mình vừa trình máy tóc thì chưa treo, còn mình nhận trợ như thế này. Điều nhau tính tới nhiệm dịch về thì đã thiên tình đạo quán ở sân. Thì chính bản thân dịch niệm này không có cái thành phần hóa. Mà đó là phải là thẩm kỷ rồi như thế thì có khác. Như vậy là câu hỏi trả lời của tôi qua câu hỏi. Thì giờ như thế này là như này. Một thả nhà.
Sở thủ cho cô kính kiện xin thưa đã trả lời cho cô thủ lực sư một. Như vậy chúng ta thấy rằng là chánh niệm là một thuộc tánh một tình hảo biến hình luôn luôn có mặt ở trong tâm tình hảo, hay là đúng hơn là tâm, hay là chúng ta nói rõ là tâm thiện. Thấy khi nào mà chúng ta có chánh niệm tức là có pháp thiện, mà hãy khi nào có pháp thiện là có chánh niệm. Do vậy trong đời sống bình dân của chúng ta không phải chỉ có nước chúng ta ngồi lại chiếc già bán già chánh niệm với điều một mới có chánh niệm, mà ngay trong đời sống bình thường của chúng ta cũng phải luôn luôn có chánh niệm, bởi vì nó đã đúng được phát hiện. Lại nữa, như sư trưởng đã giải thích cho chúng ta thì chánh niệm là một pháp cao quý, hai pháp là chánh niệm định giác, tức là niệm và tuệ, là hai pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta có sự an vui, bởi do không có phóng dật. Hãy có chánh niệm là không có phóng dật. Hãy có tỉnh giác tức là không có u mê. Thì hễ mà mình không có phóng dật, không u mê, làm việc gì cũng sáng suốt và cũng ghi nhận rõ ràng, thận trọng. Thì như vậy trong đời sống bình dân của chúng ta mới không vấp phải những cái lỗi lầm nhờ cái chánh niệm tỉnh giác. Lại nữa, ở trong đời sống bình thường của chúng ta không có gặp cái sự nguy hiểm cũng nhờ cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng sự trưởng cái nói thì nãy, hãy chúng ta làm cái gì chúng ta sơ ý thất niệm thì chúng ta dễ bị tai họa như là điện giật hoặc là bị té ngã vân vân. Thì ở đây chánh niệm rất là quan trọng. Một người tu tập không phải chỉ có trong lúc ngồi thiền mới có chánh niệm, mà chúng ta phải quân tập cho thuần thục chánh niệm này theo từng quân nghi đi đứng nằm ngồi. Tiểu quân nghi là khi mắt nhìn tới, mắt ngó lui, hay là bước tới bước lui, hoặc là trong lúc mà chúng ta ăn uống ngay đến đại tiện tiểu tiện lúc nào cũng có chánh niệm, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự an vui. Chúng ta nên biết chánh niệm chính là cái người bạn thiện mà luôn luôn lúc nào cũng đem lại cái sự an ổn cho chúng ta, và đó là cái câu trả lời thứ nhất mà Chư Trưởng đã dạy cho chúng ta cái điều này. Bây giờ thì được biết là có Đại Đức Pháp Tính vừa vào rừng ở trong cái câu hỏi thảo luận kế tiếp, anh xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính. Anh xin quý vị cho chúng tôi cái câu hỏi số 3. Vì cái câu hỏi thứ hai, cái chỉ khúc lỗi xa rác ở đây chỉ cho cái tinh khí thì đã phải rồi, cái câu này đơn giản quá nên chúng tôi không hỏi, mà chúng tôi chỉ hỏi về cái có tính một phim nào. Sự hấp tấp có ảnh hưởng gì đối với đời sống chánh niệm không? Thì ở đây quý vị, cái câu hỏi tháng qua thì chúng ta nghe như là một cái chuyện quầy vốn, thì đương nhiên hấp tấp là không có chánh niệm rồi. Nhưng mà ở đây nó có một vấn đề nữa là chúng tôi thấy có những trường thiền, có những vị hành giả họ tu tập, họ đi chân hành mà họ từng bước, họ đi bước thì chậm chạp, gọi là đi trong chánh niệm. Nhưng mà khi chúng tôi sống gần ngày hòa thượng, chế độ của chúng tôi là ngày định sự, thì ngài cũng cho biết là tao đã sinh diệt rất là nhanh, nhanh hơn sát tâm nữa. Cho nên tùy theo nghĩa là có người họ đi nhanh vậy nhưng họ cũng có chánh niệm được. Thế thì bây giờ Đại Đức Pháp Tính quan nghĩ chia sẻ với đại chúng là cái sự hấp tấp như thế nào là có ảnh hưởng đến đời sống chánh niệm, và cái sự nhanh nhẹn có phải chăng là một con người thất nghiệp hay không? Xin thỉnh lại được Phật Tịch. Chúng ta hỏi cái câu hỏi này cũng dựa theo cái câu thảo luận 3, nhưng mà chúng tôi nghe nói rộng ra một chút để hỏi, chắc có lẽ là để được cơ Phật Tịch hiểu được cái ý thì chúng nói. Xin thỉnh lại được.
Dạ, Sa Phú Phật Thích Sa Phú. Nam Mô Bức Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến chủ của Việt Tiêu, Tôn Tòa Tây Nguyên, Đại Đức Minh Thành, cùng Chư Tôn Đức Phật. Xin chào với cô tu nữ, cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính bạch Thượng Tòa, kính thưa đại chúng. Đối với cái đời sống hấp tấp thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với đời sống chánh niệm. Thường thường thì chúng ta thấy cái sự mà hấp tấp hoặc là cái sự hối hả thì nó sẽ làm cho, cũng như là nó sẽ làm cho những cái động tác của thân hoặc là những cái sự suy nghĩ của ý nó rất là nhiều. Thành ra mà như hồi nãy chúng ta nghe Thượng Tọa nói là tâm mình nó sanh diệt rất là nhanh. Thành ra những cái động tác của thân á, mà đưa tay đưa chân bước tới hoặc là ngó ngang hoặc là ngó lui vân vân, thì cái này là do đâu đấy? Do tâm, tâm điều khiển, có nghĩa là cái tâm của mình điều khiển thì lúc bấy giờ đó, chúng ta mới có những cái hành động đó. Mà vậy thì thử hỏi chúng ta làm cái này, chúng ta bỏ có cái này xuống, chúng ta bóp cái tay bóp cái này rồi chúng ta nói cái câu chuyện khác vân vân, thì không thể nào mà làm cho chúng ta có chánh niệm được, không thể nào mà làm cho chúng ta có chánh niệm được quý vị. Thành ra đối với một vị hình giả mà có chánh niệm hay không thì có thể nhiều khi chúng ta nhìn, chúng ta nhìn cái hành động, chúng ta nhìn cái hành động thì chúng ta sẽ biết được cái người này có niệm hay không, hoặc là chúng ta nhìn mà thậm chí quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta đi vào một cái văn phòng hay là một cái cốc liêu nào đó, chúng ta nhìn cái người mà ở trong cái chỗ đó, chúng ta cũng biết rằng là cái người đó có niệm hay không. Thường thường thì người ta nghĩ rằng là một người mà người ta bắt tiếp ở trong phòng ốc, chỗ này để cái bàn để học, chỗ này để kinh sách, hoặc là chỗ này để đồ dùng v.v. thì người ta nghĩ rằng là đây là cái thói quen, hoặc là có nhiều người ta cho rằng cái điều đó cần thiết cũng không cần thiết. Mình tuy rằng mình để xô bầu xô bộ như vậy nhưng mà mình rất là có niệm. Thì ở đây thì mỗi người có một cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, kính thưa quý vị, khi nào mà chúng ta có niệm thì chúng ta sẽ sắp xếp được công việc, và chúng ta sẽ sắp xếp được những cái gì mà nó liên quan đến đời sống của chúng ta. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, có lần chúng tôi đi làm cho một cái công ty ở Đài Loan. Thì khi mà người ta tuyển nhân viên, tuyển cái anh tài xế lái xe cho công ty, thì lúc đó chúng tôi có nhiều người quen cũng đi phỏng vấn để xin việc làm. Thì quý vị biết rằng là cái anh chàng Đài Loan, anh tuyển người đó, thì anh hình như là anh giả bộ là anh cần đi công việc gấp. Thành ra anh kêu những cái người mà đang phỏng vấn xin việc làm đó là chở anh xuống cái xưởng, leo lên xe chở anh xuống cái xưởng. Tại vì những người này đang xin cái công việc làm tài xế cho công ty. Thành ra có nhiều anh chàng lúc đó đang xin việc làm muốn lấy lòng, cái người Đài Loan đã đang tuyển nhân viên, thì vội vàng bước lên trên chiếc xe thì mấy anh này chỉ mở chìa khóa, mở công tắc và đề máy xe chạy. Thì chính cái chỗ này làm cho cái người mà xin việc bị rớt cái việc, làm cho những người xin việc bị rớt. Rồi một anh chàng sau thì lên ở bên chiếc xe kia, dù cho cái người chủ, cái người mà đang tuyển nhân viên có gấp cỡ nào thì gấp, nhưng mà anh ta không có nghe lời cái người đó. Anh ta nhìn hai cái kính chiếu hậu hai bên, anh ta thấy nó chiếu đến cái bánh xe ngoài sau rồi. Rồi anh ta nhìn lên cái kính ở trên, thấy nó vừa tầm để mà ngó ở trong lòng của chiếc xe rồi. Thì anh ta ngó lại bộ phận cần thiết, ví dụ như là những cái thắng tay, hoặc là những cái gì mà nó liên quan, hoặc là cái ghế ngồi nó có vừa cái tầm chưa. Thì lúc đó anh ta thấy rồi, thì anh ta mới rằng là anh ta mới chịu mở công tắc lên để đề máy xe chạy. Thì cái anh Đài Loan anh mới hỏi rằng là anh đang bận công việc rất là gấp, mà tại sao anh còn chần chừ như vậy. Thì anh này mới trả lời dù gấp cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái sự an toàn là trên hết. Thì cái anh Đài Loan này muốn hỏi rằng lúc mà anh không nghe lời, anh không sợ là cũng như là công ty không nhận anh vào làm hả, anh không nghe lời chủ á? Thì anh tài xế nói rằng là đây là cái trách nhiệm của người tài xế, dù cho có được nhận hay là không được nhận gì, nhưng mà anh cũng phải đưa cái sự an toàn lên trên hết. Thì quý vị biết rằng là cái người Đài Loan là đã nhận cái anh đó liền. Người Đài Loan người ta ưng ý với cái anh chàng tài xế gì. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này để nói rằng là cái đời sống mà chúng ta mà hấp tấp, nếu mà theo ở trong Phật giáo, ở trong cái sự mà tu tập đó, thì nó làm cho chúng ta mất đi cái chánh niệm hoặc là không có niệm. Nhưng mà nếu mà ở bên ngoài là chúng ta sẽ dễ gây ra những cái sự mà bị hương việt, có nghĩa là nó có những cái trục trặc do chúng ta quá hấp tấp. Cái điều này thì nó rất là nhiều quý vị. Chúng tôi có những lần nhớ lại, chúng tôi cũng rất là có nhiều cái mình hơi mắc cười, buồn cười chứ. Có nghĩa là có những lần chúng tôi cũng nghe những người này những người kia, người ta từ ở trong cái chuồng thiền nhà chúng tôi lập lại, từ ở trong cái chuồng thiền bước ra bên ngoài, mà một chân thì mang giấy trái, hai cái chân phải và chân trái của họ đều mang hai cái chiếc dép mà chiếc trái có nghĩa là mình tỏ nhầm cái chiếc dép của một người khác, mà mình tỏ cái dép mà nó trái nữa thì ví dụ như bây giờ chúng ta mang lộn một cái chiếc dép nào của ai đó, nhưng mà nó ví dụ nó khác màu đi thì mình cũng nói tại vì nhiều khi nó mình không để ý rồi nó chỉ vừa cái bàn chân mình thôi. Nhưng mà cái này là mình mang chân phải và chân trái mình mang chỉ có một cái loại dép, là cái điều là hai cái chiếc là cái chiếc bên trái hết. Thành ra cái này quý vị thấy rằng từ ở trong chuồng thiền mà bước ra mà bị cái hành động này là đây là một cái thất bại, dù cho mình có nói mình gấp cỡ nào đi nữa người ta cũng không chấp nhận. Là có nghĩa là quý vị thấy rằng trong cái thời gian mà mình tu tập như vậy đó, thì coi như là cái hành động mà mang dép của mình đó, nó nói lên cái sự có niệm hay là không có niệm ở trong khi ấy. Thành ra đó cái còn ở đây đó, có một điều nữa như hồi nãy sư phụ Tề Siêu, thường gọi Tề Siêu có nêu lên đó. Cái sự nhanh nhẹn cái sự nhanh nhẹn nó có ảnh hưởng đến chánh niệm hay không. Cái này thì con nhớ rằng là trước kia sư phụ đã dạy ở trong cái lớp Diệu Pháp, đây là do ba cái sắc, là ba cái loại sắc ở trong 28 sắc pháp. Chúng ta có ba cái sắc đặc biệt này, thành ra rồi cộng với cái sự tu tập mình có chánh niệm, thành ra những cái động tác của chúng ta làm nó nhanh mà nó khéo, nó nhanh mà nó khéo. Hình như rằng là quý vị thấy thường thường tâm thì sanh sắc pháp, nếu mà chúng ta mà tu tập mà có chánh niệm, cái con người của chúng ta trước giờ nó linh hoạt, nó nhanh nhẹn, rồi chúng ta tu tập mà chúng ta có cái chánh niệm đó, thì quý vị biết rằng là cái hành động của chúng ta nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh, nhưng mà nhanh ở đây không phải là thất nghiệp. Những lần nào mà nhắc tới cái điều này chúng tôi đều nhớ khi mà chúng tôi ở bên những cái nước quốc giáo, trong những ngày mà mình thấy những người dân, những người Phật tử ở bên nước quốc giáo mà người ta nghỉ, trong những cái dịp lễ hội mà người ta nghỉ thì chúng tôi thấy những người đó người ta cắm bông, cái động tác nó rất là như là nó rất là nhanh. Mà nhân ở đây là không phải là một người mà buôn bán quen nghề mà nhân, mà do cái bàn tay đã khéo léo và người ta hình như là người ta đặt hết cái tâm ra ở trong cái chỗ cắm bông. Hình như là phải nói rằng là có những lúc chúng tôi nghe các vị thiền sư hoặc là các vị giáo họ sư, các ngài giảng, các ngài nói mình đảnh lễ Đức Phật hoặc là mình cắm bông để mình cúng dường Đức Phật, mình có cái ý niệm y như là chúng ta đang đứng trước Đức Thế Tôn hoặc là Đức Thế Tôn đang ngồi trước mặt chúng ta, thì lúc chúng ta có những ý niệm đó thì lúc đó chúng ta mới có cái sự chánh niệm. Và khi mà chúng ta có chánh niệm rồi đó thì cái hành động, cái tay, cái chân của chúng ta, cái tâm nó sẽ nhanh nhẹn mà nó nhanh ở trong cái chánh niệm. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, theo ý của chúng con đó, thì cái sự hấp tấp nó ảnh hưởng nhiều đó đối với cái đời sống chánh niệm. Và nếu mà cái này mà nói rộng thêm nữa mà ở bên cái cuộc sống ở bên ngoài đời đó, thì một người mà có cái sự hấp tấp quá nó cũng dễ dàng nó bị hư việc hoặc là nó sẽ xảy ra nhiều cái sự cố nếu mà một người mà hấp tấp. Còn đối với một người mà nhanh nhẹn mà động tác nào nó ra động tác đó, việc nào nó ra việc đó, thì những người này phải nói rằng là có chánh niệm, mà nếu mà nói một cách thêm nữa đó, là do cái tâm chánh niệm, do cái tâm mà có niệm này, có thể là nó sẽ sanh ra những cái pháp như là ba cái sắc đặc biệt mà chúng ta học ở trong A Tỳ Đà chúng ta nghe nhắc tới, có ba cái sách này thì nó sẽ làm cho cái động tác của chúng ta nó linh hoạt, nó nhẹ nhàng. Đó, thành ra đó, ở trong cái sự mà hấp tấp thì nó không có chánh niệm. Nhưng mà một người mà sống mà có cái sự nhanh nhẹn, mà động tác nào ra động tác đó, việc nào ra việc đó, thì có thể đây là do cái chánh niệm tác động đến những cái hành động của chúng ta nhanh nhẹn ở trong những cái việc nào. Vậy thì đây là những cái ý con xin được đóng góp vào câu thảo luận số 3 mà sư phụ Tuệ Siêu đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được tiếp lời. Con có lẽ là bây giờ con đang cầm mic thì con sẽ thỉnh sư phụ Tuệ Siêu quan hỷ thảo luận một câu. Lúc nãy giờ thì con thấy thị trưởng đã thảo luận rồi. Thị trưởng đã thảo luận câu số 1. Còn câu số 2 thì nghe lời của sư phụ thì để lại đó. Dạ. Bây giờ thì đến câu số... ở trong câu thảo luận số 4 có hỏi rằng phải chăng bài kinh này cho thấy sự thực hành bát chánh đạo, bát chánh đạo mang tính hoàn mỹ hơn là riêng lẻ trước sau. Dạ, con xin thỉnh sư phụ Tuệ Siêu quan hỷ thảo luận dùm câu số 4 này. Dạ, con xin thành kính cung kính.
Xin cảm ơn đại đức Phật Thích đã trả lời cái câu thảo luận số 3 và đã điều hợp cho chúng tôi trả lời câu số 4. Kính bạch tôn đức kính thưa quý Phật tử, nói đến bát chánh đạo thì chúng ta cũng nên lưu ý là hãy bát chánh đạo mà hiện trong bát chánh đạo mà hiện ở trong cái tâm thiền giới đó, thì nó có cái sự riêng lẻ. Ví dụ như chánh ngữ, hãy lúc nào có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp chánh mạng, và lúc nào có chánh nghiệp thì không có chánh ngữ chánh mạng. Lúc nào mà tu tập chánh mạng thì không có chánh ngữ chánh nghiệp. Và khi mà bắt cái đạo hiện ở trong tâm đạo hay là trong tâm tư thế nói chung, tức là phải đồng loạt, có một lần là tám cái thuộc tính, tám chi phần trong tâm tư thế. Đó là điều mà chúng tôi cũng xin nói một phần cho cái câu trả lời này. Riêng về cái nội dung của câu hỏi thì sự thực hành bát chánh đạo mang tính hòa quyện hơn là tri lễ trước sau. Quả thật như vậy thưa quý vị, tức là thực hành riêng lẻ thì có riêng lẻ, nhưng mà nói trước sau thì không thể có trước sau được. Tức là không phải tu tập chánh niệm trước rồi tu tập chánh tư duy rồi tu tập chánh ngữ, rồi tu tập chánh nghi, rồi tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. À, không phải là trước sau trình tự như thế, mà cái sự tu tập ở đây là hòa quyện cũng như chúng ta đọc ở trong Trung Bộ Kinh nhé. Đức Phật Ngài có dạy cho mình Kinh Đại Chứng Thập Kinh nhé. Thì ở đây nhờ cái chứng kiến mà rõ biết được cái nào là tà kiến, tà kiến nhi, tà ngữ, tà nghi, tà mạng, tà ngữ, tà nghi, tà ngữ, chính ngữ, tà nghi, chính nghi, tà mạng, chính mạng, tà tính tấn, chính tính tấn, tà niệm, chính niệm, tà định, chính định. Nghĩa là phải có cái chứng kiến để hiểu biết cái đó. Rồi ở cái chánh tinh tấn để tu tập để duy trì, thì ở đây chúng ta phải biết rằng là ở trong các chánh đạo có những cái yếu pháp mà phải có mặt ở cùng với cả cái chi phần khác. Thì những cái chi phần nào mà nó thuộc về cái pháp tình học biến hành, hay là cái tâm sở biến hành, biến hành tâm, thì chúng ta phải biết thì nó có sự đi chung với nhau, không có sự riêng lẻ. Cô sẽ nghĩ trong bài kinh này mà Đức Phật Ngài nêu rõ nhiều cách. Ở trong đó chúng ta sẽ thấy rằng như là Đức Phật Ngài thiết về sự thực hành bát chánh đạo có cái tính cách hòa nghị với nhau. Nhưng mà trên thực tế thì pháp nào ra pháp đó, chỉ có trường hợp ví dụ như là cái tinh tấn thuộc sở không cần, thì chánh định để cho cái ta thuộc sở nhất hành, những cái đó thuộc về tình hảo, nó thuộc về biến hành tâm. Còn khi nói đến chánh niệm thì nó thuộc về tình hảo biến hành. Do đó khi nào mà dù cho tu tập cái pháp gì đi nữa thì những cái pháp thuộc về biến hành thì pháp đó vẫn có mặt để cùng với cái pháp mình đang tu tập, cho nên có cái sự hòa quyện lẫn nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta đang tu tập chánh ngữ thì đi cảnh tình hảo đó, thì chánh niệm không có mặt khi mà có tưởng chánh ngữ. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng chánh ngữ phối hợp trong tâm thiện, thì trong tâm thiện đó nó đã có thì chánh định tấn, nó đã có chánh định. Và nếu mà cái tâm thiện giới thuộc hợp trí thì có chánh trí là cùng đó rồi. Trên thực tế chúng ta cũng không thể mà nói một cách khắp tập được là bất cái đạo không thể thực hành riêng lẻ trước sau. Nhưng mà chúng ta cũng không nên vội cho rằng là nó vẫn có trước có sau, mà ở đây chúng ta cần phải phân tích để chúng ta hiểu trường hợp nào mà có trước có sau, và trường hợp nào thì các chi phần bất chánh đạo cũng hòa nghị lẫn nhau. Thì khi mà chúng ta nắm bắt được điều đó thì cái việc tu tập của chúng ta mới dễ thực hiện. Ở đây như chánh định tấn nó thuộc về chánh tận, nó thuộc chánh tận. Nếu một người khởi được cái tâm thiện thấy biết được cái nào là ác pháp chưa tâm từ cái ngăn ngừa, cái nào ác pháp đã tâm từ cái đoạn trừ, cái nào là thuộc thiện pháp còn phải duy trì, cái nào thiện pháp còn phải tu tập. Thì như vậy rõ ràng là ở đây chứ khi mà chúng ta tu tập bát chánh đạo thì ở trong bát chánh đạo vẫn có những pháp nó hòa quyện với những cái pháp khác chứ không có riêng lẻ được. Ví dụ như một cái một tâm thiện, tâm đại thiện sinh khởi, và trong tâm đại thiện đó thì chúng ta nói riêng lẻ tức là ba giới phần là chánh luận chánh niệm chánh mạng riêng lẻ thì được. Nhưng mà trong tâm đại thiện mà nói đến thì chánh tư duy là sở hữu tâm, ở chánh định là sở hữu nhất hành, chánh định tất là sở hữu cần, hay là trong tâm đại thiện thứ nhất thì nói rằng chánh trí là sở hữu trí tuệ. Vốn cái đó nó sẽ cỡ đồng lọt với nhau chứ nó không có cái sự riêng lẻ trước sau được đâu. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ trả lời những quý vị trong cái câu thảo luận số 4. Xin thỉnh Đức Phật tính trở lại điều học tiếp. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa phú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tịch Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì trong ban điều hành chỉ còn lại một câu thảo luận. Thành ra cái câu thảo luận số 5 này con sẽ để dành cho thượng tọa Tây Quyền. Sẵn ở đây thì sư phụ vừa trả lời xong cũng liên quan đến những cái phần ở trong các thánh đạo, nên sư phụ quan hỷ cho con hỏi thêm một câu. Chắc có lẽ sư phụ trả lời thêm một câu nữa rồi sư phụ suy nghĩ cũng được. Còn lại câu số 5 thì con sẽ tỉnh thương tập thầy Quy. Bây giờ thì con muốn hỏi nói về cái phần mà chánh nghiệp và chánh mạng đó. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là phải chăng một người mà có chánh nghiệp thì nhất thiết là người đó có chánh mạng, phải chăng? Phải không? Tại con thấy khi mà nói về tâm đại thiện thì tu tập thì chỉ có chánh nghiệp, hoặc là không có chánh nghiệp mà chỉ có chánh mạng. Còn ở trong cái bát chi đạo mà tăng lên thì có chánh nghiệp thì phải có chánh mạng. Vậy thì con muốn hỏi rằng những cái trường hợp này, ví dụ như ở đời thánh thường, một người mà người ta có chánh nghiệp, nghiệp chân chánh thì nhất thiết là người đó mà có luôn chánh mạng, có phải như vậy không? Con xin thỉnh sư phụ Tịch Siêu quan hỷ thảo luận tiếp dùm cái vế thứ hai này.
Thành ra mô vấn thầy tiếp tục chỉ tâm thân thường của Phật tử. Như chúng tôi đã nói với quý vị là bắt cái đạo nó sanh khởi nhất định và đồng loạt, thì chỉ có bát chi đạo hiện ở trong cái tâm siêu thế thôi. Còn khi bát chi đạo mà nó hiện ở trong cái tâm thì thế giới của chúng ta hàng ngày cũng sẽ sinh hoạt đó. Thì riêng về chính độ chính trị chính mạng thì riêng lẻ cái này đang có mặt thì rồi vắng mặt thì hai cái kia. Lúc đầu là tu tập để ngăn ngừa, để ngăn chặn khẩu ác, khẩu bực thiện hay là ý. Thì lúc đó gọi là có chánh ngữ. Khi nào mình tu tập mình đoạn trừ vì đã có thiện pháp thuộc về thân nghiệp gian sân, thì lúc đó có chánh nghiệp mà không có ai kia. Chánh bạn cũng như vậy, ở đây khi mà chúng ta muốn đến chính hữu chính trị chính mạng thì chúng ta nhớ là nếu như là tâm giới tu tập thì chính hữu chính trị chính mạng nó sẽ hợp cơ ra và bất định, chứ không phải lúc nào có chính hữu thì cũng có cái gì chính mạng hết. Còn về cái việc mà chúng ta nói là có chánh ngữ, có chánh nghiệp mà cũng có chánh mạng ấy, thì ở đây là chúng ta nói một cái khoảng cách. Một người bình thường họ tu tập về chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói quế. Thì khi mà họ buôn bán để nuôi mạng thì họ đã thuần thục ở trong chánh ngữ. Do đó cho nên họ là cái gì nghiệp để mình nuôi thân thì họ cũng không có vắng mặt được về chính ngữ. Họ không nói dối, họ không có lừa đảo người khác, họ chỉ nói những lời chân thật thôi. Cái việc nuôi mạng của họ như vậy đó, là có chánh mạng, mà chánh mạng đó cũng từ nơi thì chánh ngữ chánh nghiệp mà ra. Nhưng mà chánh ngữ chánh nghiệp ở đây chánh mạng thì nó trợ với nhau bằng cách là con trùng có biết thì giác và chi giác là thường tự nhiên duyên, chứ không thể nào là câu sinh duyên được. Câu sinh duyên có nghĩa là đồng sinh với nhau, chỉ trừ ra tâm siêu thế thì chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng ở trong tâm siêu thế và thuộc tính này nó trợ nhau bằng cách là câu sinh viên xa chờ tất cả chi giác đồng sinh với nhau, mình trợ nhau. Còn khi mà đời có bình nhật của chúng ta sẽ có phu thì chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó phải riêng lẻ, và nếu nó có trợ nhau thì chỉ trợ bằng cách là thường tự nhiên duyên mà thôi. Và chúng ta nên hiểu như vậy, chứ không thể nào một tâm thiện sinh khởi đồng lúc có cả chánh ngữ có cả chánh nghiệp chánh mạng phải vậy, mà chỉ có trong đời sống bình thường người đó quy tập và tu tập về chánh ngữ chánh nghiệp, rồi sau đó họ mới làm những cái nghề thương mại mua bán. Thì lúc bây giờ họ có được cái lời nói đúng sự thật hay lời nói dịu ngọt trong lúc còn mua bán, hoặc là họ chỉ mua bán cái gì không có phạm vào cái sát sanh. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta nên hiểu rằng trong trường hợp này tín ngưỡng chính nghiệp nó là duyên để trợ cho thì chính là phát sanh. Cái đó thì được. Chứ còn nếu đọc sanh thì nó có. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi chúng tôi xin nói thêm một chút. Vì có một Phật tử yêu cầu chúng tôi cho cái thí dụ. Trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì hỏi rằng là phải chăng lúc nào mà có chánh ngữ chánh nghiệp, chánh ngữ hoặc chánh nghiệp thì lúc đó cũng có chánh mạng. Ở đây chúng tôi xin thưa rằng là nếu mà nói chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng mà đồng sinh với nhau trong một sát na đó thì chỉ có tâm siêu thế mới có. Còn cái tâm dục giới tình nhân của chúng ta là tâm thiện sinh khởi đó, thì hãy lúc nào tu tập chánh ngữ thì là chánh ngữ chánh nghiệp, rồi chánh nghiệp chánh mạng, rồi chánh mạng nó phải riêng lẻ nhau, không thể nào nhận sắc nó nhập một với nhau được trong một sát na. Chỉ trừ ra trường hợp là chánh ngữ với chánh nghiệp phải trợ trên chánh mạng bằng cách là thường tận y duyên. Thí dụ như là một người họ buôn bán để nuôi mạng, để nuôi thân, thì trong lúc họ buôn bán tại vì họ đã thường xuyên thuần thục ở trong cái việc mà tu tập giữ giới không có nói dối, thì cho nên khi mà họ buôn bán thì họ chỉ nói thật mà thôi chứ họ không có nói dối. Cái món đồ đó mắc hay rẻ, tốt hay xấu thì họ nói đúng sự thật chứ họ không nói sai. Thì như vậy rõ ràng là cái việc của bạn này nó vẫn ảnh hưởng đến chánh mạng này, nó vẫn ảnh hưởng đến chánh để chánh ngữ vân vân. Hay là một người mà họ không vì cái sự nuôi mạng mà họ giết hại sinh vật để họ bán, thì như vậy rõ ràng là họ có chánh ngữ, họ có chánh nghiệp. Chánh nghiệp có trợ giúp cho chánh mạng là họ nuôi mạng có chân chánh. Có nhưng mà nó trợ giúp lẫn nhau bằng cách là vấn mặt cái trước cái sau, chứ không thể nào mà ba pháp thì đồng cùng chung với nhau một sát na được. Chúng tôi xin được nói thêm một vài điều để trả lời cái câu hỏi được chúng phân tích và trả lời cái câu hỏi của một chuyện online over đã hỏi. Xin tỉnh để việc phát tính trở lại môn thầy.
Nghe là ta cũng còn làm kính được chuyện với cùng thực sự rất nhiều. Hồi nãy chẳng nào nhưng mà chúng còn ngày còn khổ. Bây giờ thì chính thưa quý vị là chúng ta sẽ tiếp theo cái phần thảo luận với Thượng Tọa Tây Quyền. Con không biết rằng Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin chỉ Thượng Tọa Tây Quyền quan chỉ trở lại với lớp học trong khoảng thời gian còn lại 10 phút và trả thú và cũng lần hai. Ở đây thì còn một câu thảo luận thứ 5. Ở trong câu thảo luận này có hỏi rằng phải chăng càng thuần thục thì sự thực hành sẽ dễ dàng hơn. Con xin tỉnh và thường tỏ về quyền quan trị chủ lượng vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sở Thầy, Giờ cho tôi được chứng nghe rõ không ạ? Cảm ơn hoàng nghiệp, hoàng nghiệp cùng đại chúng. Con có lẽ đến với sư trưởng để được Phật tính, để bên cạnh của chư tăng đang hiện diện, con chào đến với chúng lời của chư Phật tính.
Bây giờ xin bạch lời Đức Phật tính qua thật như vậy thì cái chuyện gì cũng vậy. Người ta nói rằng trăm hay không bằng tay quen. Và ở đây tức là do một cái sự thường tục ở trong cái sự thực hành. Đặc biệt tức là cái sự thiền định đó. Nếu chúng ta thường tục có quen đó, sẽ làm cho một cái tạo một cái điều kiện rất là dễ dàng. Khi chúng ta ngồi và chúng ta tu, chúng ta điều hòa về cả thân, điều hòa về tâm, điều hòa về hơi thở của chúng ta, ngồi thiền rất là dễ, nó quen và nó không có trải qua một cái trạng thái tức là ngồi rồi nó phải như thế này, phải như thế kia. Và chúng ta biết tâm của chúng ta, ví dụ như nó phóng dật thì chúng ta biết cái trạng thái nó phóng dật nó sẽ như thế nào, rồi chúng ta không cho nó nữa. Và để cái gì đối trị, cái gì chúng ta cắt trị nó. Rồi chúng ta ngồi quen thì phải đi quen mà có thể nói là cái sự tuần thuộc này được học tập hay là được thọ trì một cách chân chính, được thọ trì một cách căn bản thì chắc chắn rằng chúng ta thực hành dễ dàng và đạt kết quả tốt. Một người mà tu thiền mà chúng ta đã chọn đúng thầy, chúng ta chọn đúng cái pháp môn của chúng ta tu rồi đó, và chúng ta cứ thường tục như thế thì cái thú vị thì càng ngày càng một cái chánh niệm nó lớn mạnh, cái chánh niệm nó vững chãi và nó mạnh mẽ, và ở đó chính là cái tỉnh giác nó dễ dàng để chúng ta bắt mặt, dễ dàng để chúng ta quán xét. Thì điều này chắc chắn rằng nó rất là dễ dàng. Nhiều khi trong cái đời sống của chúng ta đó, cái việc gì đó, nó phải được tạo thành một cái, trở thành một cái thói quen, trở thành một cái mà chúng ta biết rằng là nó cứ như thế, như thế mưa dầm và thấm đất, và tất cả mọi thứ nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một sự thường tục. Thì chúng tôi quý vị, nó rất là điêu luyện mà nó rất là chuyên nghiệp. Một người mà chuyên ngồi thiền, quen ngồi thiền rồi đó, thì cái tâm họ nó dễ dẫn dắt, họ dễ đặt cái tâm của họ. Còn nếu chúng ta không có thường tục, chúng ta không có quen thì sự thực hành nó rất là khó. Một lúc đó cái sự buồn ngủ, hay lúc đó cái sự mệt mỏi, ba cái lúc đó cái sự hôn trầm thị viên phóng dịch nó xuất hiện trong tâm ta, chúng ta bỏ ngay. Thế là chúng ta cảm thấy nó không có cái cảm giác. Tại vì chính là cái giá trị của cái sự cảm giác, hay là cái vui thích trong cái sự thực hành thiền, hoan hỷ trong sự thực hành thiền. Và chúng ta biết rằng và làm biết rồi, có thể nói rằng nó như một món ăn. Quý vị thử, quý vị tập tối chúng ta không ngồi thiền, chúng ta ngủ được, nhận nó thiết xác cái gì. Thế là một ngày chúng ta không có sự tu tập thì ngày hôm đó chúng ta cảm thấy nó có thiếu cái gì. Và cứ như thế chúng ta tu tập làm cho tâm mình nó có một cái trải nghiệm nó quen, làm cho cái thân tâm này nó trở nên coi như là chuyển chuyển, nó trở nên thuần thục, nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên rất là gần kề. Thì cái đó thì nó chính là chúng ta đã thành tựu tốt. Cũng như Phật pháp vậy đó, khi chúng ta nghe đầu tiên thì chúng ta chưa có hiểu, hay là chúng ta hiểu chỉ một phần. Nhưng cái gì cũng vậy, mưa dầm thấm đất, từ từ rồi bắt đầu nó thấm vào. Và khi nó thấm vào rồi thì cái hàng ngày mà chúng ta được đón nghe cái Phật ngôn, khi chúng ta được nghe cái sự thuyết pháp, khi chúng ta thảo luận, thì quả thật thì đó chính là một món ăn lớn. Và như thế thì chúng ta rất yêu pháp, thích pháp, bất pháp, tâm tư của chúng ta hàng hiện pháp, chúng ta không bao giờ rời xa chánh pháp. Thì cũng vậy, chúng ta làm cái thường tục, thì mỗi cái sự thực hành về tiền định hay sự thực hành về các công đức thiện sự luôn, chúng ta đã làm quen rồi thì chúng ta làm và làm nó xuyên suốt, làm xuyên suốt từ hôm nay, ngày mai, bắt đầu
cứ như thế, cứ như thế, hàng ngày như mỗi ngày, chúng ta làm, chúng ta làm, thì cái thú vị, rồi nó rất quen, và nó rất là nhẹ nhàng. Cũng như chúng ta phải chúng ta nói tiếp của những chuyện nha, đầu tiên thì nó có, và từ từ nó quen. Khi nó đã quen rồi, thì hàng ngày mình mở, khi mình mở vào, là thật sự tâm của mình biết rằng nó sẽ đi về đâu và phải làm như thế nào. Quý vị thử suy nghĩ đi. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ từng tự nó sẽ diễn tiến, nó sẽ tiến trình và nó đi nó như thế nào, thế nào, thế nào thì chúng ta thấy. Và chúng ta cứ đi thế, cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế. Và nó tiến hành, tiến hành, tiến hành. Nó rất là nhẹ nhàng. Thế như một cái máy nha. Cái máy khi mà chúng ta đầu tiên vào thì chúng ta không biết những cái thao tác của nó, không biết cái đường link của nó. Nhưng khi chúng ta biết đường link của nó thì rất là lẹ. Đầu tiên khi chúng ta không biết cái đường link thì chúng ta phải giờ cái gì phải tìm tìm, phải mò, phải đọc, phải hiểu cái kia, cái ký hiệu này, cái ký hiệu là mật. Nhưng khi đã quen rồi thì đặt vô là biết ngay. Vừa bật máy lên là chúng ta biết là phải làm cái gì. Thì đây là điều chắc chắn rồi. Một người mà càng thuần thục nhiều thì cái sự thực hành sẽ càng dễ dàng hơn. Ngoài trừ một số người do cái thói quen của đời trước, từ giờ tuy họ chưa có làm, nhưng khi họ làm vào thì nó cũng do cái nhân tạo đời trước họ nó trở nên quen, thì cái cũng là do thuần thục đời trước và sang cái đời này thì nó thuần thục. Và cũng như ai thuần thục ở đời này, tương lai nếu chúng ta có cái nguyện vọng chúng ta tu tập thì nó cũng sẽ dễ và mau thực hành để lại được kết quả tốt đẹp. Để xin có đôi điều trình bày như vậy, xin nếu có điều gì cần bổ túc xin kính xin lắng nghe và xin dẫn đến phật tử ngoài trở lại với toàn bộ của thầy nhé.
Dạ, và thú sắc con xin hành kính khi ở đến sự tập thể quy và thảo luận cầu nguyện rồi. À, kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng đã kết thúc phần thảo luận của lớp học Bút Tắc Thường Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị phân tập vào lớp học Bút Tắc Thường Mát để chúng ta được nghe Phật thuyết giảng của thường trò Pháp Năng nói về bài kinh ẩn tĩnh, vì ẩn tĩnh. Giờ đây thì chúng con xin được thay mặt đại chúng trong chung xin hành kính và tri ân đến thực trưởng của Phụ Trời Siêu, Phụ Trò Kỳ Quyền để được đồng hành cùng Chí Công Đức Tăng đã quan lâm và tham dự vào trong pháp học. Chúng con xin kính chúc quý ngài có một đêm an lành và một ngày an lành. Kính chúc cho quý cô thương nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lành trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ. Xin mời vị Phật tử tâm như lên tri ân Chí Công Đức Tăng cùng để ban hồi hướng và sau đó ấn chúc và xin trân trọng kính mời.
Sa thúc lần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong dung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mượn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hồi hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở học trường Hồng Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất hiệu quả. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp được tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin mời cô Tỉnh Hảo đi thôi. Xin mời cô Tỉnh Hảo.
Đạo trong thiên thai,